Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 69 Giúp nhau đặt Chúa làm đầu. Các nhà tâm lý học đã cho biết rằng quá trình phát triển tư duy của trí tuệ con người từ nhỏ đến lớn được hình thành dần từ thấp đến cao. Trẻ sơ sinh chỉ nhận biết qua cách phối hợp giữa cảm giác và vận động. Sau đó, chúng mới có thể nhận biết qua các biểu tượng, đặc biệt là biểu tượng bằng ngôn ngữ. Do đó, trẻ rất cần được tiếp xúc và lắng nghe được tiếng nói của cha mẹ, của những người chung quanh để chúng có thể phát huy khả năng hiểu biết của mình. Khoảng 8 tuổi, chúng sẽ khởi đầu nhận biết và tiến tới lý luận, rồi những năm sau đó, chúng mới hình thành được khả năng tư duy khái quát các ý tưởng và cấu trúc các điều trừu tượng. Cho nên khi còn non trẻ, khả năng tư duy của con người thường bị chi phối bởi những suy nghĩ chủ quan, lệ thuộc nhiều đối với những điều lòng mình ưa thích và dễ bị cuốn hút vào những điều đó mà không quan tâm đến những tác động chung quanh. Vì thế trẻ con luôn xem mình là trung tâm, bởi chúng không phân biệt được những suy nghĩ của mình và của người khác, cũng chẳng biết cách chọn lựa điều nào đúng hơn, mà chúng chỉ biết quy hướng mọi sự về phía mình. Đời sống thuộc linh của Cơ Đốc nhân cũng vậy. Khi mới tin Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta cũng chỉ là con đỏ trong nhà của Đức Chúa Trời, chưa thể biết rõ Chúa và ý muốn của Ngài, nên ai nấy đều phải trải qua quá trình được nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình lớn lên bằng lương thực thuộc linh là lời của Đức Chúa Trời. Hay nói khác đi, chúng ta phải nghe giảng, đọc, học kinh thánh và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy mỗi ngày, thì sự sống tâm linh mới tăng trưởng được. Chỉ có những người trưởng thành thuộc linh mới biết suy xét để nhận biết thứ tự ưu tiên trong đời sống là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước nhất. Và người trưởng thành thuộc linh cũng biết giúp nhau để ai nấy cùng đặt Chúa làm đầu và tin cậy Ngài hầu nhận lãnh phước hạnh Chúa ban cho trong cuộc sống. Lời Chúa Giê-xu đã dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 33 đến câu 34 rằng: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 33 đến câu 34. Chúa muốn chúng ta không những biết đặt Chúa ưu tiên trong cuộc đời mình, mà còn có thể giúp người khác lớn lên trong Chúa, thể hiện qua việc họ cũng biết đặt Chúa làm đầu cho cuộc sống của mình nữa. Thứ nhất, giúp nhau biết ưu tiên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Người đời thường nói, có tiền mua tiền cũng được. Đồng tiền có một mãnh lực rất lớn, khiến nhiều người lao vào tìm kiếm tiền bạc, vật chất bằng tất cả nỗ lực của mình. Người sống theo quan niệm như vậy luôn đặt tiền bạc lên hàng đầu trong cuộc sống, thậm chí đặt trên cả mối quan hệ giữa người với người. Ngay cả người thân trong gia đình cũng bị đặt vào hạng thứ yếu nếu đụng chạm đến quyền lợi của nhau. Thực tế cho thấy nỗi lo về cái ăn, cái mặc đã trở thành một áp lực nặng nề, gieo nhiều đau buồn, khốn khổ cho biết bao người vì tìm kiếm vật chất biết bao giờ mới thấy đủ. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì khi được ở trong bàn tay quyền năng yêu thương và chăm sóc của Chúa, chúng ta là con dân của Ngài mới có thể kinh nghiệm được sự bình an cùng mọi sự sắm sẵn của Cha trên trời cho chúng ta. Càng sống với Chúa, càng trưởng thành trong Chúa thì càng thấy rõ ưu tiên của người con Chúa không phải là vật chất, nhưng chính là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tất nhiên, việc chúng ta phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, đó là trách nhiệm của mỗi người. Nhưng nếu chúng ta để công ăn việc làm của mình ngăn trở thì giờ ưu tiên cho mối thông công giữa mình với Chúa, ngăn trở việc học hỏi lời Chúa, tôn vinh, thờ phượng, hầu việc Ngài, thì chúng ta đang sống giống quan niệm của người thế gian. Vì thế khi chúng ta được nuôi dưỡng tâm linh trưởng thành trong Chúa, thì cuộc sống phải càng ngày càng được giống đấng cứu thế. Thứ tự ưu tiên tìm kiếm trong cuộc sống không phải là cơm áo gạo tiền, mà là ưu tiên tìm kiếm Chúa, đặt Chúa làm trung tâm trong cuộc sống của mình. Người trưởng thành thuộc linh không chỉ sống cho mình, nhưng còn nhận biết mình là một chi thể trong thân thể Chúa, tức hội thánh của Ngài. Vì thế, chẳng những bản thân biết đặt Chúa làm đầu, mà còn quan tâm giúp nhau để ai nấy cùng sống đúng thứ tự ưu tiên Chúa dạy. Đó là trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đây là điều quan trọng để gây dựng thân thể Chúa cùng nhau lớn lên trong Ngài. Bởi những thứ tạm bợ của đời như vật chất, địa vị, danh vọng hão huyền, nếu chúng ta đặt những điều ấy làm trung tâm trong cuộc sống, thì chúng trở thành một thứ thần tượng cai trị và chi phối đời sống, khiến chúng ta thích khoe khoang, khoác lác về bản thân, mà không hết lòng tôn cao Chúa và ưu tiên cho công việc làm đẹp lòng đấng chúng ta thờ phượng. Lời Chúa cảnh cáo, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5, câu 5. Vì thế, mỗi con dân Chúa cần giúp nhau nhớ lời Chúa Giê-xu đã ân cần dạy dỗ. Đừng vì sự sống mình mà quá lo lắng cho vấn đề ăn, mặc. Bởi đấng đã ban sự sống cao quý đó cho chúng ta, Ngài há không thể ban luôn mọi nhu cầu chính đáng để bảo tồn sự sống mà Ngài ban cho chúng ta sao? Cho nên, chúng ta có lo lắng cũng chỉ luống công mà thôi. Nhưng điều quan trọng trước hết đối với chúng ta, đó là hãy tập trung thì giờ, cơ hội, trí tuệ và công sức của mình mà tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, để chúng ta cũng được Chúa dùng mà giúp người khác đặt Chúa làm trung tâm trong cuộc sống nữa. Giúp nhau tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là rất cần, vì nước Chúa là nơi ở đời đời mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho con dân Ngài. Nên khi chúng ta giúp nhau tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tức là giúp nhau đến gần ngôi ơn phước của Chúa, nhìn biết sự công bình của Ngài để tập tành nếp sống giống Chúa mà nhận ơn ban từ đấng chí cao để ai nấy có thể sống hữu ích cho Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Muốn như thế, chính chúng ta đừng hoang phí thì giờ, công sức cho việc đeo đuổi những giá trị tạm bợ của trần gian, nhưng phải biết ưu tiên đầu tư vào việc học biết Chúa, hiểu rõ ý muốn tốt lành của Ngài để cẩn thận làm theo. Khi chúng ta biết khôn ngoan tìm kiếm Chúa trước nhất, thì chính chúng ta sẽ nhận được điều phước hạnh cho mình và còn được Chúa dùng để gây dựng được người khác biết đặt Chúa làm trung tâm nữa. Thứ hai, giúp nhau đặt lòng tin cậy nơi sự ban cho của Chúa. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa, là lời hứa chắc chắn mà đấng thành tín sẽ làm thành cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta, nếu chúng ta biết đặt Ngài ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Vua David đã kinh nghiệm sự ban cho của Chúa thật dư đầy, nên ông khẳng định, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Theo Thi Thiên chương 23, câu 1, câu 6. Đức Chúa Giê-xu đã dạy, chúng ta đừng hoang phí thì giờ, công sức lo lắng chăm tìm những điều mà Chúa đã sắm sẵn cho mình rồi. Nhưng hãy quan tâm tìm kiếm điều quý nhất, quan trọng nhất đối với chúng ta, đó là chính Chúa và sự công bình của Ngài, để chúng ta biết trang bị cho mình một cung cách sống theo đúng tiêu chuẩn công bình, thánh khiết, giống Ngài. Dĩ nhiên sống trên đời này không ai không phải làm việc để đáp ứng nhu cầu vật chất trong gia đình. Nhưng Chúa dạy, Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chính là lời mà Chúa Giê-xu muốn thúc giục chúng ta phải đặt lòng tin trọn vẹn vào đấng toàn tri, luôn thấu hiểu và rất chu toàn trong sự chăm sóc và dẫn dắt chúng ta vào nơi phước hạnh đời đời. Khi có lòng tin cậy này, chúng ta mới có thể sẵn sàng dấn thân theo Chúa. Dù lo làm ăn chứ không biến nhát, nhưng không ưu tiên tìm kiếm tiền bạc vật chất mà luôn tôn Chúa làm đầu, ưu tiên tìm kiếm Chúa và nước Ngài. Và qua kinh nghiệm sống với Chúa, chúng ta sẽ biết cách gây dựng niềm tin cho người khác, đó là giúp nhau tập tành nếp sống, kỷ luật, giữ mối tương giao với Chúa, học lời Chúa và cẩn thận làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Người trưởng thành là người biết giúp người khác tôn Chúa làm đầu trong cuộc sống, luôn tin cậy tới sự chu cấp của Chúa để nhận được phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Tin Chúa là một sự kết hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sống. Khởi đầu, người tin Chúa nhận được sự sống mới trong Chúa, sau đó là tiến trình tăng trưởng để trở nên giống ảnh tượng của đấng cứu thế mỗi ngày. Trong quá trình tăng trưởng, cái tôi là trung tâm của đời sống cũ, dần dần chết đi để Chúa trở nên trung tâm. Người trưởng thành trong Chúa kinh nghiệm được rằng, khi ưu tiên tìm kiếm Chúa và đặt Chúa làm trung tâm trong cuộc sống, thì mọi nhu cầu hàng ngày luôn được Chúa chu cấp đầy trọn như lời Chúa hứa. Khi sống trong kinh nghiệm phước hạnh đó, mỗi chúng ta cũng cần giúp nhau, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau trong vòng anh em mình, để ai nấy không chạy theo vật chất đời này, nhưng biết đặt Chúa làm trung tâm theo lời Chúa dạy.
Tuy tôi có thiên hạ nhưng mất Giê-xu, vui chẳng sống bơ vơ một ngày vô Chúa. Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, nhưng trong thế gian đây tìm được gì này? Nếu có thế gian mà mất Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần để tranh đấu nhỉ? Các thua vui trong trần hễ ha đêm so bằng đôi giây phút yên vui từ đây Christian. Tôi có trong tay đầy châu bầu ngọc ngà, trăm muôn kế yêu danh vòng lưng vàng cả, nhưng thân bách vô hy vòng khắp bên thiên hà, linh đình mãi trong thiên là nhịp mùa xa. Nếu có thế gian mà mất chính vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thảm tình không khoan. Hỡi ca thiên hà, ta thấy nơi an bằng cho tôi lúc khi ba đảo lôi cuốn trăng. Gian ác ưu sầu, ôi không có Giê-xu là mộng ảo. Tương lai đến nơi vô tận thăm thẳm đền bù, đâu thương khóc than ân nghìn nghìn thu. Có thế nay danh hoạt yêu Giê-xu con trời, nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi? Đứng trước cánh đền Giê-xu đâu nào, ôi không Chúa muôn thu dần biết bao. Vui thấy có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, đây phương thuốc linh thiêng dịch lòng tan vỡ. Không gian nát chi Giê-xu không thể tha dày, Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giê-xu có Chúa Giê-xu rồi, không chỉ đáng kể trong cuộc đời mấy nỗi. Lúc ấy muốn muôn sự có cả trong Giê-xu, vui thấy có thấy thân hồn tôi vĩ phu.